từ sáng cho đến chiều để lễ Phật phát nguyện. Nguyện sanh bất cứ ở tại chốn nào được đầy đủ tướng trường phu đồng chơn xuất gia, liền có thể gần gũi tam bảo cúng dường thừa sự ở trước cận chú nữ và đàn Việt. Phải nên khen ngợi công đức của tam bảo để làm cho họ tăng trưởng niềm tin. Phàm mặc một cái y ăn một miếng cơm, uống một bát nước, thường không có quên ơn của Phật. Khi mặc y và mang dép mới, luôn luôn trước hết phải lễ Phật. Khi mà nhận thức ăn, trước phải cúng Phật. Thường giữ cái niệm tàm quý, khởi cái niệm chi túc. Đó là bài dịch. Thì khi đọc bài dịch thì nó đã quá rõ ràng rồi, nhưng mà vẫn khai triển một cách rõ ràng hơn. Và sau khi cái phần lý sự mình đối tam bảo mình phải cung kính, tôn trọng và suốt đời không bao giờ quên, không bao giờ quên. Được như vậy rồi thì trong cuộc sống từ sáng cho tới chiều mình phải luôn luôn mình lễ Phật. Lễ Phật để làm gì? Phát nguyện rằng sanh bất cứ ở tại chỗ nào đều được đầy đủ tướng trường phu đồng chân xuất gia. Thì cái điều này là cái điều mà người xuất gia của chúng ta thường hay nghĩ đến. Nhưng đối với những vị mà người ta phát nguyện đồng chân xuất gia là vì sao? Là bởi vì khi mà đồng chân xuất gia nó vẫn có những cái lợi ích hơn. Thì đối với Phật mà bên ngoài á, những vị Phật mà được đặt tôn thờ trong chính điện với cái thân mình, mỗi khi lên chùa tôi thấy có nhiều vị thiết tha lắm. Trước giờ tụng kinh cũng lễ lại, sau giờ tụng kinh cũng lại, rồi trước giờ ngồi thiền cũng lại, sau giờ ngồi thiền cũng lại. Cái này tôi gặp hoài. Nhưng mà có nhiều vị á, lại Phật xong xuôi người ta lỡ người ta mang lộn cái đôi dép sừng sộ lên. Dép tôi để đây đâu mất rồi, tại sao chị dám mang đôi dép của tôi? Thì những vị đó rất là tội nghiệp. Mới xả thiền xong cái ôm trọ cụ bộ đoàn đi xuống, cái người ta lỡ người ta đụng mình một cái, bộ chị đi cho chị không thấy đường, bộ chị còn ngủ gục hả? Chẳng hạn, mình xin được sổ lại liền. Thì như vậy đối với tôi là vị đó từ sáng tới chiều chưa lễ Phật. Cái người mà từ sáng tới chiều lễ Phật có nghĩa là sao? Thì cái chữ lễ ở đây tôi tạm nói là từ sáng tới chiều chúng ta luôn luôn tỉnh thức. Chữ lễ Phật thay thế cho chữ tỉnh thức. Có nghĩa là mình làm sao trong từng giờ, từng phút mình nhớ lại cái Phật tâm của mình. Hoặc nói đúng hơn theo cái pháp môn của chúng ta, có nghĩa là mình luôn luôn hy vọng hằng hiện hữu ông chủ của mình. Mình mà hằng hiện hữu ông chủ của mình, dù các vấn đề không có phải công lưng một lưng nào, mà gặp việc gì bất như ý, mình cũng mở miệng, mình cười được với mọi người. Chỉ được như vậy là gọi, mới gọi là từ sáng cho tới khi mà đặt lưng xuống giường là tối đó, là lễ Phật đó. Thì bây giờ là cho dù không phát nguyện sinh bất cứ chỗ nào, thì tự nhiên mình đầy đủ tướng trượng phu rồi. Vì sao mà tôi nói là đầy đủ tướng trượng phu? Lúc nào mặt mày mình cũng rạng rỡ, mình cười, không có gì làm cho mình nghĩa là sân giận hết, thì đó là trượng phu. Nhưng mà cái chữ trượng phu ở đây đó là sao? Thì ở trong kinh Niết Bàn nói là người mà trượng phu là người nhận được Phật tánh. Trượng phu là nhận được Phật tánh. Giờ lớn học qua được nhiều kinh sách, mình cũng nhận thấy nếu như người nữ chúng ta nhận được cái Phật tông Phật tánh của mình để mình trở về thì đó cũng là trượng phu. Chân thôi mình nghe trượng phu là tính tình rộng rãi của bên nam, mình tưởng mình vô phần, không phải vậy. Cho nên tôi mới nói là mình suốt ngày mình luôn luôn mình có một cái sự tỉnh thức, luôn luôn để cho ông chủ nó hiền tiền, thì đâu có phải là bất cứ chỗ nào đó, không còn bất cứ chỗ nào hết. Nghĩa là mình trong mỗi lúc như vậy, mình đã tự bày hiện cái tướng trượng phu của mình rồi. Còn cái chữ đồng chân ở đây, đồng chân xuất gia ở đây, mình có thể hiểu là, tôi nhớ ở trong kinh Niết Bàn, một cái phẩm thánh hạnh, à, xin lỗi, cái phẩm an nhiên hạnh đó, thì muốn nói tới là cái tâm của mình không có những cái niệm hơn thua, không có những cái niệm tật đố, đó gọi là đồng chân. Nghĩa là mình có thể hiểu được như vậy thì mình có thể làm sao phát huy được. Thì tuy rằng là rõ ràng là trên sự đồng chân là chỉ cho những vị mà người ta phát cái tâm là người ta thích xuất gia khi tuổi còn nhỏ đó. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm thanh tịnh, dễ đến với đạo. Nhưng cũng có người người ta nói chứ, chưa chắc đâu, mấy cái vị mà đồng chân xuất gia mà lỡ mà vọng tưởng mà khởi lên rồi á, họ muốn thử cho biết là rớt liền. Còn những cái vị mà tuy không đồng chân nhưng mà họ đã ngoài đời họ biết hết rồi, họ hiểu hết rồi, không có cái gì có thể cám dỗ họ được. Thì điều này cũng đúng. Ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi thường hay nghe quý sư bà nói chứ, mấy đứa còn nhỏ nhỏ đi tu cho đông, 10 đứa nữa sau còn chừng 1-2 đứa. Thì cái điều đó tôi thấy cũng đúng. Đúng là bởi vì ví dụ như khi còn nhỏ vào chùa mình không biết gì hết, vì do cái nhân duyên ở trong chùa, mình cứ sống ở trong chùa như vậy. Bây giờ đi ra ngoài cái mình thấy, thí dụ như tôi chưa từng ăn phở chẳng hạn, tôi nghe một cái mùi phở thì tụi mình nghe mình khó chịu. Nhưng mà có người nghe cái mùi phở, trời ăn thử cho nó biết. Như tôi bây giờ mà lạp xưởng tôi cũng chưa từng được nếm á, tôi thấy người ta bán lạp xưởng tôi cũng biết nó ngon nó dở cỡ nào nữa. Rồi tôi cũng nhớ là tôi được ăn phở chưa đó. Thì nhưng mà tôi cũng chẳng có bao giờ mà thích không thích. Nhưng mà có những vị á, cũng tu từ nhỏ, đi ra đường thấy người ta bận áo dài, nhắc con cũng thích bận áo dài cho nó ra coi nó làm sao. Rồi thấy người ta bận đồng nó ra, thích bận đồng cho coi nó ra làm sao. Cũng có những người như vậy chứ không phải là không. Thì cái đó là nói sự thật thì cũng có đó, cho nó vui. Còn những vị mà người ta ở ngoài đời nó nếm hết rồi, chuyện gì ta cũng nếm, ta nếm đủ mùi cay đắng khổ đau. Nên bây giờ đối với người ta mấy cái đó làm sao mà dụ khị họ được. Những cái người nhỏ khi đi tu chưa có biết, dù là có cái tâm tu rất là mạnh, nhưng mà rồi không giữ vững được. Đồng thời chúng ta cũng biết là tất cả mọi điều đó nó không ngoài những cái tâm mà vì một chút xíu trong đó nó có một cái là cái chấp cái ngã, cái muốn sống, cái còn mà mình có thể không có thể nào mà xả bỏ cái thân này vì đạo được. Đó là nói đến cái chỗ đồng chơn, để cho các huynh đệ mình đã được đồng chơn rồi đó, đừng có bao giờ dại dột tự hào nói rằng là con đây đồng chơn xuất gia ngon hơn những vị bán thế. Đừng bao giờ, cái điều đó không bao giờ, không nên. Mình khởi lên một cái niệm như vậy là bao nhiêu, nghĩa là cái tâm của mình nó đã tạp niệm rồi, và cái ngã mạng của mình, cái kiêu mạng của mình nó dấy khởi rồi, thì đối với Phật Pháp mình không còn cái gì hết. Đối với một người tu của chúng ta là phải làm sao cho cái ngã của mình một ngày nó một mòn, một ngày nó một móng. Đó, nhớ như vậy. Nhớ vậy thì các vấn đề có thể hiểu, hiểu là chữ đồng chân ở đây có nghĩa là cái tâm của mình trẻ thơ, tâm của mình không chấp nhất, tâm của mình không có đắn đo suy nghĩ. Có nhiều người còn nhỏ mới vào chùa có những cái tâm rất là lạ. Dù như tôi thấy cái huynh đó đang quét, thì trước mặt lạ, cái người thời nay lạ đó. Ví dụ như giờ đây, đây là cái con đường để mà quét, con đường nó quét nằm đây, ngay cái chỗ này chút xíu vậy nó có rác. Thế tôi mới nói cho con ơi, con quét mấy cái chỗ này luôn đi con. Nó trả lời cho tôi chứ, dạ thưa sư cô, con chỉ quét chỗ này thôi, bổn phận con chỉ quét cái chỗ này thôi. Tôi tính làm thinh là tôi không nói. Thế tôi nói chứ con à, con hỏi lại thử coi con nói lại được không. Là bình thường con muốn quét cái gì quét, mà sư đã mở lời, sư nói rằng là con quét chỗ này một chút mà con trả lời như vậy được đó. Còn bây giờ tôi làm thinh thì đâu biết, mà cái lớp trẻ bây giờ nó lạ vậy đó. Tôi không biết cái cách giáo dục ở ngoài đời sao mà vô chùa lạ, phải nói là lạ. Nó không có giống cái thời của tôi. Thời của mình quét hay nó chỗ này nó dơ một chút thì mình đưa tay mình móc chút xíu. Thế là chừng 3-4 nhát chuỗi thôi mà nhất định chừa lại. Cái đó là cái gì? Cái đó đồng chơn mà không đồng chơn. Cái đó là cái tâm đã bắt đầu tính toán rồi. Là cái chi mà cho nó rộng, nó bát ngang cái bên mông nó làm sao đi. Chút xíu khoảng chừng 1 thước vuông thôi. Thì tôi muốn nhắc đến những cái thói quen của cái lớp trẻ sau này, để cho các con đệ thấy rằng là mình khi mà mới vào chùa đó, cái tâm của mình vô tư chừng nào, cái tâm của mình nó cởi mở chừng nào, người đó có phước nhiều, tạo được cái phước. Còn tâm mà tự nhiên mà nó cứ những cái đó gọi là cái tâm tính toán, cái tâm hơn thua, thì cái tâm đó đối với đạo nó rất là xa, và vô tình nó mất đi những cái phước. Ở đây pháp nguyện là luôn luôn được gần gũi Tam Bảo, cúng dường thừa sự. Là gần gũi Tam Bảo, cúng dường thừa sự. Mình phát tâm như vậy quý hóa quá, phải không? Là Phật nào mình cũng phát tâm, Pháp nào mình cũng phát tăng, Pháp tâm tăng nào mình cũng phát tăng. Nhưng mà không, ông Phật đó là phải ông Phật của con thờ kìa, Pháp đó là cái những cái quyển kinh của con kìa, còn tăng đó là phải là tăng thân của con kìa, thì con mới chịu khó con thờ với con kia thôi, của ai con chịu đâu. Đó, cho nên là trật cúng dường thừa sự là bao giờ đối với Tam Bảo, cái gì nó thuộc về Tam Bảo, mình luôn luôn mình có cái tâm quý kính.